Ngã Dục Phong Thiên, chương 1617. Ông, rốt cuộc ở đâu? Gocchuyenaudio.com. Đồng thời trong lúc đó, chín tế đàn vỡ vụn ra tứ phía, giống như là ở Đệ Bát Sơn Hải, nhưng không phải ở Mạnh Gia mà ở trong Thiên Thần Liên Minh, trên núi thứ 8. Trong Đệ Bát Sơn Hải, trên đỉnh núi này có thiên trì, trong ao có huyền quy nhắm mắt, cạnh thiên trì có một đại điện, điện này chính là Thiên Thần Điện, nơi này là nơi ở của chủ Đệ Bát Sơn Hải, là thiên thần. Thần bí khó lường trong truyền thuyết, ở khu vực đỉnh núi này ngoại trừ thiên thần, không ai có thể bước vào nửa bước, dường như nơi này là cấm địa thuộc về thiên thần, trong Thiên Thần Điện có một ngọn đèn dầu. Đèn này cháy sáng vĩnh hằng, nơi này không có gió nhưng ngọn đèn dầu lại phiêu diêu, chiếu sáng cả đại điện sáng tối không ngừng, mơ hồ có thể thấy được trong đại điện này có một ghế ngồi lớn, trên đó có một thân ảnh. Không thấy rõ bộ dáng, chỉ nhìn thấy một thân trường bào đen, cúi đầu, không nhúc nhích, có thể mơ hồ thấy được thiên thần này mang mặt nạ. Trên mặt nạ có quy xà chi ảnh đan xen nhau, nhưng khi tế đàn lần nữa tan vỡ, gần như mỗi lần tế đàn Đệ Thất Sơn Hải xuất hiện một khe nứt, thân ảnh ấy sẽ run nhẹ một cái. Dường như muốn thức tỉnh từ trong cơn ngủ mê, đúng lúc này lửa trong bấc đèn cũng lắc lư một chút. Thân ảnh ấy chính là chủ Sơn Hải, chí cao vô thượng, trong Đệ Bát Sơn Hải, hắn chính là thiên thần. Có rất nhiều truyền thuyết về hắn, có người nói thiên thần đến từ Hàn Gia, có người nói thiên thần đến từ Mạnh Gia, cũng có người nói thiên thần vĩnh hằng, lai lịch không phải ở Sơn Hải giới. Nhưng bất luận có như thế nào, bao nhiêu năm rồi không ai thấy qua hình dáng thật sự dưới lớp mặt nạ của thiên thần, dường như bất kể năm tháng nào, mọi người vĩnh viễn đều thấy bộ dáng như vậy. Dần dần lại xuất hiện thêm tin đồn, lời đồn này có rất ít người tin bởi vì quá mức ly kỳ, trong lời đồn nói thiên thần cũng không phải là vĩnh hằng. Nghe đồn nói, chủ Sơn Hải cũng không phải là vĩnh hằng, bất kỳ chủ Sơn Hải nào đều có ngày không còn trên đời nữa. Sở dĩ vẫn tồn tại là bởi vì mỗi chủ Sơn Hải đều có phương pháp đặc thù, giống như là lừa dối có thể khiến cho mình tồn tại. Trong đó, đối với chi pháp tồn tại của thiên thần Đệ Bát Sơn Hải trong lời đồn là truyền thừa y bát, mỗi một đời thiên thần trước khi tử vong đều sẽ tìm truyền nhân giống như thiên thần truyền thế. Mà giờ khắc này giống như trong Đệ Bát Sơn Hải, trên tiểu lục địa Mạnh Gia, nhất mạch ngoại bà kia trong ốc xá, Mạnh Hạo đứng lên đi vào ốc xá của ngoại bà, chắp tay cúi đầu. Từ trước đến nay, tất cả mọi người ốc xá này, Mạnh Hạo cũng không có bái lạy, chỉ riêng có ngoại bà. Ngoại bà nhìn Mạnh Hạo hiền hòa, gật đầu, khoanh chân ngồi trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu, thần sắc hắn ngưng trọng, còn có nghiêm túc, chậm rãi ngồi xuống. Không cần khẩn trương, ngoại bà đã sống rất lâu, đã trải qua rất nhiều chuyện, không có gì không thể trải qua, cho dù là thất bại cũng không quan trọng, có hai ngoại thúc công, nhất mạch này của chúng ta nhất định sẽ vực dậy. Tiếc nuối duy nhất của ngoại bà là cuộc đời này trước khi nhắm mắt có thể lại nhìn thấy ngoại công của cháu, bà có thể cảm nhận được ông ấy không có ngã xuống. Ông ấy cách bà cũng không xa xôi như vậy, ngoại bà nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt lộ ra hồi ức hóa thành tiếng thở dài. Đáy lòng Mạnh Hạo phức tạp, ngoại công mất tích là vì hắn. Ngoại bà, người, gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ không có tiếc nuối, cháu nhất định sẽ thành công, cũng sẽ tìm được ngoại công. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, ngoại bà cười càng thêm hiền hòa. Mạnh Hạo hít sâu, hai tay bấm quyết, hắn đã hoàn toàn quen với việc lấy ra những cây đinh, thời khắc càng thêm nắm chắc, nâng đồng thời hai tay trực tiếp điểm lên ấn đường của ngoại bà, cùng lúc đó tu vi Mạnh Hạo bùng phát toàn bộ. Trước đó cho dù trị thương cho hai ngoại thúc công, Mạnh Hạo cũng chỉ dùng 3 phần tu vi mà thôi, nhưng trước mắt lại dùng toàn bộ. Trong tiếng nổ vang, thân thể ngoại bà run rẩy mãnh liệt, nhưng vào lúc này, đột nhiên trên người ngoại bà tản ra hào quang sáng chói, bao lấy 9 nơi bên trong ấn đường. Toàn bộ các cây đinh nằm ở 9 nơi này, ngay trong khoảnh khắc tia sáng này xuất hiện, Mạnh Hạo bỗng nhiên biến sắc, giờ phút này bên tai của hắn truyền đến 9 tiếng giống giận. Dám đụng đến đẳng trận pháp giả ta chết. 9 tiếng giống giận này hóa thành chú ngữ đánh vào trong đầu Mạnh Hạo, dường như muốn trực tiếp nổ tung tinh thần của hắn. Không tự lượng sức, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí, hư lạnh, đạo thần kinh tu hành đổi lấy thần thức vô biên, trong nháy mắt khuếch tán đối kháng trực tiếp với 9 luồng ý thức kia. Đây là một trận chiến đạo cảnh gián tiếp, một người đấu với 9 người. Nổ vang dội, tiếng nổ ngập trời, thân thể Mạnh Hạo run run nhưng hai tay rất ổn định. Khi ngoại bà run run, trên thân thể dần dần sáng lên rực rỡ, có cây đinh chậm rãi bị ép ra. Giờ phút này, trong Đệ Thất Sơn Hải, 9 lão già đạo cảnh biến sắc, mọi người bọn họ đều toàn lực liều mạng nhưng không ngờ không thể dung chuyển một người làm phép. Cường giả Đệ Bát Sơn Hải ta đều biết rõ, khi nào lại có thêm một người như vậy. Hắn là đạo chủ cao nhất, vô hạn, gần đạt trình độ đạo tôn, chết tiệt. Xem hắn có thể kiên trì trong bao lâu, chỉ cần thiên thần thức tỉnh ra tay, hắn muốn phá vỡ trận pháp tế đàn không dễ dàng như vậy. 9 người lập tức gầm nhẹ, thần thức tản ra toàn lực ngăn trở lần nữa. Rầm rầm một tiếng, cách rất xa, xung quanh khu vực của từng người, người ngoài nghe không được. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, nâng tay phải vỗ lên mặt đất, lập tức lôi đỉnh xuất hiện, lơ lửng trên đầu Mạnh Hạo, phát ra một loạt lực lượng sấm sét, trong chớp mắt như đấu chuyển tinh di mang Mạnh Hạo cùng ngoại bà trước mắt hắn từ trong ốc xá Mạnh ra biến mất. Khi xuất hiện đã ở trên bình nguyên bên ngoài vạn dặm. Đối với ngoại bà từ từ nhắm mắt, thậm chí cũng không phát hiện đang di chuyển vị trí, gần như khi hai người vừa mới xuất hiện, lập tức nổ vang ngập trời. Chí tôn kiều huyền ảo trên người Mạnh Hạo, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ Mạnh Hạo cùng ngoại bà tản ra bốn phía quét ngang 9 hướng. Tiếng động rầm rầm vang vọng, 9 khe rãnh to lớn trực tiếp ấn mạnh trên mặt đất thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Muốn chết, sắc mặt Mạnh Hạo âm lãnh, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên đặt một ngón tay lên bên trái bả vai, bất ngờ lập tức có một cây đinh chậm rãi bị ép ra từ trên vai ngoại bà. Ngoại bà không phải run rẩy, nhưng do hắc khí truyền ra từ trong cây đinh này, hư ảo hóa thành khuôn mặt một lão già, gào thét về phía Mạnh Hạo, cặp mắt Mạnh Hạo mở to, đột nhiên hút một cái, khuôn mặt lão già này lập tức tan vỡ hóa thành vô số hắc khí toàn bộ bị Mạnh Hạo hút vào trong miệng. Tàn nhẫn cắn một cái, lập tức có tiếng thét thảm thiết truyền. Góc truyện audio.com, già trong đệ thất cửu sơn, trong 9 lão già đạo cảnh bên cạnh tế đàn, lập tức có một người phun ra máu tươi. Hắn nuốt thần thức mà ta phân ra. Đúng lúc này, các lão già khác lần lượt phun ra máu tươi, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Ngay sau đó, tòa tế đàn thứ năm kia tiếng sét ngập trời, trông đá trên đó, từng cây một vỡ vụn, tế đàn này run run, có khe nứt hiện ra. Ngưng tụ lực lượng của toàn bộ mọi người, ngăn cản trận pháp bị phá. Tòa tế đàn thứ năm này liên quan đến quá lớn, không thể vỡ nát. Một người trong 9 lão già đạo cảnh giống lớn. Lập tức 100.000 tu sĩ bốn phía bấm quyết, toàn bộ trong miệng truyền ra một loạt chú ngữ phức tạp khó hiểu, từng người một run rẩy, thân thể của bọn họ nhanh chóng khô héo mà mắt thường có thể nhìn ra. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, 100.000 tu sĩ này, từng người một giống như chỉ còn da bọc xương. Dường như đây là một loại tế hiến, bọn họ đổi lấy một lực nguyền rùa kinh người, lực lượng này ầm ầm phủ xuống tế đàn. Đệ Bát Sơn Hải, phía trên bình nguyên trên tiểu lục địa Mạnh gia, hai tay Mạnh Hạo nhanh chóng hóa thành một ấn ký, không ngừng điểm lên người ngoại bà. Từ đầu đến cuối, ngoại bà đều không run rẩy mà chỉ từ từ nhắm mắt, không giống với những người được loại bỏ cây đinh trước đây. Đây là bởi vì bà là ngoại bà của Mạnh Hạo, rút ra cây đinh mang đến đau đớn, Mạnh Hạo đã giảm bớt đau đớn đến cực hạn. Trong tiếng nổ vang, từng cây đinh một bị ép ra, khuôn mặt hắc khí trên mỗi cây đinh đều bị Mạnh Hạo cắn nuốt, sau khi cây đinh thứ 8 bị ép ra, thần sắc Mạnh Hạo ngưng trọng, hai tay đặt trên ấn đường của ngoại bà, sau đó kéo mạnh một cái ra ngoài. Như có sấm sét nổ tung trong thiên địa này, nổ vang trời, ấn đường của ngoại bà lập tức xuất hiện một chấm đen, cây đinh thứ 9 trong phút chốc bay ra, nhưng phía sau cây đinh trong ấn đường của bà có tiếng giống giận cùng thân ảnh hư ảo bùng phát. Đó là lực nguyền rủa ngưng tụ của 100.000 người hiến tế, đó là uy lực cuồng bạo bùng phát còn dư lại của lão già đạo cảnh, bất kỳ ý đồ muốn chặt đứt lực này đều phải chịu lời nguyền rủa kinh khủng. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm thấp, hừ lạnh, bỗng nhiên nâng tay phải lên, cặp mắt lóe sáng, chạm một chạm, gần như khi tay hắn đụng phải lực nguyền rủa này, trong tiếng nổ vang, nguyền rủa kia bùng phát toàn diện, hóa thành hắc khí vô tận, vọt tới Mạnh Hạo trong phút chốc. Cũng trong nháy mắt, cây đinh thứ 9 bị Mạnh Hạo chặt đứt hoàn toàn, cấm chế trên người ngoại bà biến mất toàn bộ, đồng thời tòa tế đàn thứ 5 của đệ thất sơn hải tan vỡ chia 5 x 7. Bốn tòa trước vốn là tràn ngập khe nứt, giờ phút này cũng theo đó mà vỡ vụn ra, khiến cho 9 tòa tế đàn chỉ còn lại 4 tòa hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, trên núi thứ 8, trong thiên thần điện, thân ảnh ngồi trên ghế kia run lên mãnh liệt, mơ hồ mặt nạ sáng lên, dường như cặp mắt dưới mặt nạ lúc này hơi mở ra, có uy lực kinh khủng không thể hình dung, từ trong hai mắt bùng phát một tia uy lực. Mơ hồ, đôi môi thân ảnh ấy hơi động, nói ra hai chữ không ai nghe được mà chỉ có chính hắn mới biết. Đó là, hai chữ Hạo Nhi, đồng thời trong lúc đó trên bình nguyên tiểu lục địa Mạnh gia, thân thể Mạnh Hạo run run, ngửa mặt lên trời giống lên, có tiếng động rắc rắc vang vọng trong cơ thể hắn, tu vi Mạnh Hạo bùng phát toàn diện, nhất là quả niết bàn quả thứ tư trong sức. Góc truyện audio.com, sống tham lang vào lúc này tràn ra, cũng chính là vào giờ khắc này, ngoại bà thức tỉnh, trong giây phút bà thức tỉnh, tu vi trong cơ thể ngoại bà lập tức tăng vọt, bà mở mắt ra thấy được hắc khí trên người Mạnh Hạo. Hạo Nhi cháu, trong hắc khí, Mạnh Hạo hít sâu, muốn khu trừ hắc khí, bỗng nhiên trong lòng hắn nhận thấy nguy hiểm này đến từ thiên ngoại, đến từ tinh không. Ngoại bà cháu không sao, người về trước nghỉ ngơi, cháu cần ít thời gian để luyện hóa nguyền rùa này. Hắn nheo mắt quyết định không luyện hóa hắc khí này, thân thể vụt qua, mang theo hắc khí bốn phía đi vào tinh không, thanh âm vù vù từ bầu trời truyền xuống. Sắc mặt ngoại bà trầm xuống, bà lui về sau vài bước ân cần nhìn thân ảnh Mạnh Hạo rời đi giữa trời, giờ phút này bà không nghĩ đến tu vi bản thân khôi phục mà lo lắng cho an toàn của Mạnh Hạo. Nếu như Mạnh Hạo có chuyện gì bất chắc cho dù tu vi của bà có khôi phục cũng sẽ cả đời hổ thẹn, đồng thời trong hồi ức lại hiện lên ngoại công của Mạnh Hạo, đáy lòng khẽ thở dài. Ông, rốt cuộc ở đâu? Út Trách Chương.